Có rất nhiều cha mẹ nói rằng là con còn quá nhỏ mà cứ ép học như thế thì tội nó học như thế rồi sau này nó sẽ loạn, nó sẽ mệt mỏi và nó sẽ thần kinh hay là nó gặp một số những cái vấn đề khác. Đấy, cũng có một số cái ý kiến của cha mẹ thì nói rằng là con còn nhỏ thì cũng phải uốn nắn thì lớn lên nó mới tốt được, còn nếu mà nhỏ không học thì lớn lên nó thì rất là khó dạy đó. Và cũng có một số những cái ý kiến khác, đấy là dù cho con ở giai đoạn nhỏ hay giai đoạn lớn hay bất kỳ một cái giai đoạn nào thì cũng cần đến cái sự dạy dỗ và uốn nắn cho con, để cho con biết được cái việc nào nên làm, cái việc nó không nên làm, cái hành vi nào là phù hợp, cái hành vi nào là không phù hợp. Vậy thì với cái chủ đề hôm nay, đấy là vì sao trẻ nhỏ thì nên uốn nắn mà trẻ lớn thì nên dễ dãi hơn, sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn là cái quá trình mà chúng ta dạy con nó có liên quan gì đến cái sự hình thành và phát triển về tâm sinh lý cũng như là trí tuệ của con hay không, để chúng ta biết được cái cách nuôi dạy con phù hợp hơn, đúng với cái lứa tuổi của con, đúng với cái sự hiểu biết cũng như là cha mẹ và con cái sẽ có cái sự hợp tác với nhau, nó nhuần nhuyễn và nó tốt đẹp hơn.
Mẹ ơi, em ăn ơi.
Hello, mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Tâm sự nghĩa là mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong hành trình sinh dưỡng dạy rèn con của Tâm Miu đến với các bạn. Chúc cho các bạn sẽ có một hành trình bên con cái thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc và có thật là nhiều những điều mới mẻ nha. Để mà nghe những cái tập podcast mới nhất của mình thì các bạn có thể tải các trang ứng dụng âm thanh. Hiện nay thì có rất là nhiều trang, nhưng mà những cái trang phổ biến nhất đấy là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Đó. Còn để đọc và tham khảo những cái nội dung mà mình đã chia sẻ về cái cách chăm sóc và nuôi dạy con cái thì các bạn có thể là vào cái trang blog tammiu.com của mình nhé. Thì như mình đã chia sẻ với các bạn đấy, có rất là nhiều ý kiến mà các bố mẹ đã đưa ra. Tuy nhiên là chúng ta không biết được là cái ý kiến nào thì nó sẽ phù hợp với đứa trẻ, đúng không ạ? Vậy thì tại sao mà chúng ta nên là dạy, nên là uốn nắn cho trẻ khi còn nhỏ, và khi trẻ lớn lên thì chúng ta lại nên dễ dãi hơn? Các bố mẹ có biết vì sao không ạ? Người Việt Nam chúng ta có cái câu đấy là dạy con từ thuở còn thơ, đúng không ạ? Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, đúng không ạ? Đấy, thì tại sao lại như thế? Là bởi vì khi mà đứa trẻ sinh ra ấy, thì đứa trẻ chưa có biết được thế giới nó như thế nào, không biết ăn được cái gì, uống cái gì, làm cái gì, nói cái gì, làm cái gì, đúng không? Cho nên là đứa trẻ sẽ quan sát, khi mà đứa trẻ sống trong môi trường cộng đồng con người, loài người, thì con sẽ quan sát cách ăn uống của loài người, cách nói, cách đi đứng, cách giao tiếp, cách ứng xử, thì con cũng từ đó con học. Và cái sự phát triển cơ thể của con thì từ từ con cũng sẽ học, và con từ từ con cũng sẽ đi, con cũng sẽ nói, con cũng sẽ hành động như loài người, đúng chưa ạ? Và tất cả những điều đó thì con sẽ học được từ những người thân yêu nhất, đấy là bố mẹ, đấy là ông bà, là những người mà đã nuôi nấng con, đúng không? Và các bố mẹ có biết có một điều gì không ạ? Đấy chính là cái sự ảnh hưởng từ bố mẹ đến con cái. Nếu như mà bố mẹ dạy cho con những điều hay lẽ phải và bố mẹ cũng làm như thế thì con cũng sẽ học được. Còn nếu như bố mẹ dạy cho con một đằng nhưng mà bố mẹ lại làm một nẻo thì tất nhiên là con sẽ học được những cái hành động, những cái lời nói từ bố mẹ và từ cái môi trường xung quanh. Cái việc mà bố mẹ dạy cho con á, thì nó đi vào đầu con nó ít lắm, nhưng mà cái việc mà con quan sát và con copy lại á, thì nó rất là nhanh, rất là nhạy ha, và cho ra kết quả ngay tức thì luôn đó. Và người ta cũng hay nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không ạ? Cái giai đoạn mà con đang còn nhỏ đó là giai đoạn mà con học hỏi, con khám phá thế giới bên ngoài, rồi con áp dụng, rồi con xử lý và con phản hồi lại. Có thể là con phản hồi lại lần này nó chưa đúng thì lần sau, rồi lần sau nữa. Đó, và khi mà con phản hồi lại, con trả lời lại, con xử lý lại, con xoay sở lại với những cái tình huống đấy, con thấy nó đúng hoặc con thấy nó sai, thì trong cái quá trình đấy con sẽ từ từ con sửa Đó. Và dần dần sẽ hình thành nên cái nhân sinh quan, dần hình thành nên cái tư duy của con thông qua cái cách mà con giao tiếp, thông qua cái cách mà con tương tác, thông qua cái cách mà con xử lý cái vấn đề mà con gặp phải, đúng không ạ? Đấy. Thì cái giai đoạn này nó rất là dễ dàng. Là bởi vì sao? Là bởi vì con nghe theo bố mẹ tập gì thì con tập theo, bố mẹ nói gì thì con nói theo, và con học hỏi tất cả. Cho nên cái giai đoạn này bố mẹ uốn nắn cho con rất là dễ dàng, bởi vì con hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ. Đó. Thì cái giai đoạn này á là giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, hay còn được giáo sư Ipuka Masaru nói rằng đây là cái giai đoạn khuôn khổ. Đó. Và cái giai đoạn khuôn khổ này á, mình gọi là khuôn khổ là bởi vì chúng ta có thể cho con học cái này, học cái kia và định hướng con theo một cái cách dạy nào đấy. Và con hoàn toàn không biết đấy là trong cái giai đoạn khuôn khổ. Đó, chính vì thế mà con rất là tập trung. Con nghĩ đó là một trò chơi, con nghĩ đó là một sự khám phá. Con nghĩ đó là một cái gì đó nó khá là thú vị, chứ không phải là con phải học. Đó, chính vì vậy đây là một cái giai đoạn mà bố mẹ uốn nắn cho con, nên uốn nắn cho con và nên mang đến cho con thật là nhiều những cái nguồn thông tin khác nhau, những cái nguồn tri thức khác nhau, những cái nguồn kiến thức khác nhau, thì con sẽ được thu nạp, con sẽ được thẩm thấu tất cả. Và cái năng lực của con nó cực kỳ là nhạy bén, và nó có khả năng thấm hút tất cả những cái kiến thức, những cái thông tin đó rất là tốt các bố mẹ. Nếu như mà các bố mẹ có nghe những cái tập podcast của mình, đặc biệt là những cái tập podcast mà chia sẻ về những cái chương trình về giáo dục sớm ấy, thì các bố mẹ sẽ biết được cái thời kỳ cơ sở cơ hội này, đó, rồi là những cái giai đoạn vàng của con này. Đấy, rồi là những cái năng lực bên trong của con vào những cái thời điểm mà từ 0 đến 3 tuổi này ha. Còn có năng lực, phải gọi là năng lực nhiều hơn người lớn của chúng ta rất là nhiều. Và chính vì thế mà con có khả năng học được rất là tốt. Bởi vậy, khi mà bố mẹ tận dụng cái giai đoạn này mà dạy cho con, thì con sẽ, sau cái giai đoạn 3 tuổi này, thì con sẽ bật ra rất là nhiều thứ mà khiến cho các bố mẹ bất ngờ. Và nó không có gì gọi là ép, không có gì gọi là không thể học được, hay là nó quá sức với đứa trẻ, mà nó thật sự là nó là một cơ hội, nó là một bước đà. Chỉ cần bố mẹ tận dụng cái bước đà này thôi. Tất nhiên cái cách mà chúng ta mang đến cho con nó phải phù hợp với con, chứ không phải là theo ý của chúng ta, theo cái kỳ vọng của chúng ta, thì tất nhiên nó sẽ không đạt được ạ. Đó. Rồi, khi mà trẻ lớn, mình sẽ giải quyết cái vế thứ hai này nhé. Khi mà trẻ lớn thì nên dễ dãi hơn, là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà con bắt đầu con bước qua cái giai đoạn mà từ 3 tuổi trở đi đến 6 tuổi, giai đoạn này thì giáo sư Ipuka Masaru nói rằng đây là giai đoạn mà chúng ta cần phải dễ dãi với con. Là bởi vì giai đoạn này con biết được vị trí của con biết được con là một thành viên trong gia đình, con biết được con là một người cũng rất là quan trọng. Đó, và con nhìn nhận con là một người lớn, cho nên là bố mẹ phải đối xử với con như người lớn, phải tôn trọng con, phải lắng nghe con, phải thật sự thấu hiểu con. Đó, thì con mới hợp tác với bố mẹ. Còn nếu như mà bố mẹ vẫn tiếp tục dạy theo khuôn khổ, vẫn tiếp tục nói và mong muốn định hướng của con, nhưng mà không nghe, không lắng nghe những nhu cầu của con, không lắng nghe con nói, không lắng nghe cảm xúc của con, thì tất nhiên con sẽ không hợp tác đâu. Đó, chính vì vậy cái giai đoạn này là giai đoạn mà bố mẹ cần phải dễ dãi với con ha. Dễ dãi không có nghĩa là chúng ta buông thả, dễ dãi không có nghĩa là con muốn làm gì cũng được, mà dễ dãi có nghĩa là chúng ta cần phải nới lỏng cái việc cái cách mà chúng ta dạy con. Đấy, thì chúng ta có thể lắng nghe con, chúng ta có thể hỏi ý kiến con, chúng ta có thể tôn trọng con, để từ đó có thể là hướng con theo cái mục đích ngầm của bố mẹ ha. Vậy thì các bố mẹ đã hiểu rõ về cái việc mà vì sao mà chúng ta nên uốn nắn cho trẻ lúc nhỏ và dễ dãi với trẻ lúc lớn chưa? Đó, thì đây là hai cái giai đoạn, nhưng mà có rất nhiều bố mẹ nhầm lẫn giữa hai cái giai đoạn này. Có nhiều bố mẹ bảo là thôi còn nhỏ thì không nên học, mà để lớn mới học. Nhưng mà các bố mẹ biết đấy, não bộ của con người thì trẻ càng gần mốc sơ sinh thì cái năng lực của con càng phát triển. Đó, Còn càng gần cái mốc mà người trưởng thành thì cái năng lực của con nó càng bị thu hẹp, nó càng bị giới hạn. Hay còn nói đúng hơn đấy là nó bị lão hóa đi. Đấy, cho nên là đừng ai bảo rằng là trẻ con nhỏ thì không nên học mà lớn lên mới học nhá. Đấy là sai lầm đấy. Tức là nhỏ mà chúng ta không học thì chúng ta đã bỏ phí đi một cái quãng thời gian mà đúng ra nó là một cái bước đà rất cần thiết. Đó, mà đến lớn tới lúc mà bắt con học á, thì nó đã bỏ lỡ rồi, thì đến lúc lớn á, thì con được tiếp thu rất là ít này. Chưa kể là vì lúc nhỏ con không được học, con không được nuôi dưỡng cái thói quen, con không được học hành, con không được có những cái bước đi đầu tiên, con đã quen với những cái sự dễ dãi của bản thân, đó là con đã quen với cái việc con chơi đó. Thì bây giờ khi mà con ngồi vào bàn học là con đã cảm thấy rất là khó chịu rồi, nó giống như một cực hình đối với con đó. Cho nên là các bố mẹ nhớ nha, hai cái giai đoạn này tuy là nhìn thì có vẻ nó rất đúng, nhưng mà khi chúng ta thực hiện, khi chúng ta suy nghĩ thì nó có vẻ có cái gì đó sai sai đúng không ạ? Thì hy vọng rằng sau cái bài mà mình chia sẻ này rồi á, thì các bố mẹ hãy nhớ nha, trẻ càng nhỏ thì cái khả năng, cái năng lực hiểu biết và cái khả năng tiếp thu của con nó rất là vượt trội, thậm chí là đó là một cái giai đoạn vàng của đời người. Nếu như mà chúng ta không tận dụng, không để cho não bộ hoạt động, thì đến lúc mà con lớn rồi, con đã nhận biết được tất cả mọi thứ rồi, thì khi đấy rất là khó khăn để bắt đầu nhé. Hãy để cho con có một cái quá trình con được luyện tập mỗi ngày mỗi ngày. Cái việc này không chỉ giúp cho con có một cái thói quen tốt mà còn gieo vào cho con được một cái ý thức, đấy là cái khả năng tự học, đấy là một cái thói quen yêu thích đọc sách, yêu thích những cái điều mà có thể là con cảm thấy ngại về sau, nhưng mà lúc đấy thì với con nó là cả một cái thế giới để cho con khám phá, các bố mẹ nhé. Không biết là các bố mẹ thì đã trải nghiệm qua những cái điều đấy chưa, nhưng mà bản thân của mình thì mình đã trải nghiệm rồi. Đấy là những học trò của mình á, ngay từ nhỏ thì ở nhà được chơi rất là thoải mái. Phụ huynh cũng có suy nghĩ như thế, đấy là nhỏ thì không cần phải học, nhỏ thì để chơi đi, chơi cho thoải mái, chơi cho đúng với tuổi thơ của con đó, và để con lớn rồi con hãy học. Và khi mà gửi các bé đây đến để mà mình dạy, để mà mình thiết lập lại cái trật tự và những cái thói quen, vân vân và vân vân, thì nó vô cùng khó và vô cùng mất rất là nhiều thời gian, thậm chí cái thời gian mà để rèn cho con lấy lại những cái kỹ năng đó nó còn nhiều hơn cái thời gian mà con học những cái kiến thức trên trường nữa. Và cái việc mà kỹ năng á, cái việc mà chúng ta rèn kỹ năng cho con nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Đôi khi cái kiến thức nó chỉ là đi sau thôi. Khi mà con đã nhận thức rõ được cái vai trò vì sao con phải học, vì sao những cái điều mà con học nó tốt cho con, và vì sao con nên thiết lập những cái điều đó cho con, thì con đã nhận biết được những điều đó rồi, thì cái việc mà con tiếp nạp những cái kiến thức cho con thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều ha. Rồi, hy vọng là qua cái bài này thì giúp cho các bố mẹ hiểu rõ hơn nha. Đấy, chứ còn là bản thân của mình thì mình cũng đã được nhận một số những cái quả hơi ngọt ngọt từ hai em bé nhà mình. Đấy là khi mà mình nhìn thấy những cái vấn đề như thế, ngay khi mà mình đang còn học sư phạm, thì mình đi làm gia sư đó, thì mình nhìn thấy là những em bé mà lúc nhỏ không được uốn nắn, không được dạy, không được cho vào một môi trường gọi là có cái tính gọi là khuôn khổ một tí ha, thì đến lúc mà con lớn hơn đó, thì nó rất là vất vả. Thì mình đã cho con của mình học ngay khi con mình còn rất là bé, ngay khi con mình còn ở trong bụng thì mình đã nói chuyện với con của mình và đọc sách cho con mình nghe. Thì đến lúc mà con mình lớn hơn, con mình đã khoảng 1 tuổi rưỡi, là từ 16 đến 18 tháng ha, thì mình có đọc sách e-hon cho con mình nghe này, rồi mình có kể chuyện cho con mình nghe, rồi là mình dạy thẻ và rất là nhiều những cái hoạt động khác. Nếu như mà các bố mẹ quan tâm thì có thể là theo dõi và bấm vào nghe những cái tiêu đề, những cái bài podcast mà mình đã có đề cập ha. Đó, thì bây giờ mình thấy là các em bé của mình đã vào cái thói quen đó là tới giờ thì vào học. Ví dụ như mà hôm nào mẹ dạy cho bắp mà chưa dạy cho bon thì bon cứ cầm cuốn sách đi qua đi lại bảo mẹ con chưa dạy cho con đọc nữa. Đấy, được rồi, bây giờ bon qua bên kia bon ngồi bon xem truyện một tí đi, mẹ dạy cho chị bắp xong là mẹ sẽ dạy cho Bon, được chưa? Đó, thì cái việc mà mình tạo cái thói quen đều đặn mỗi ngày như thế, đến một lúc nào đó mà con không có cái thói quen đó thì con cảm thấy rất là thiếu. Bởi vì khi con lớn thì con biết được cái điều nào nên làm, cái điều nào không nên làm, cái điều nào là tốt cho bản thân và cái điều nào là không tốt. Đó, cho nên là mình hy vọng là các bố mẹ sau khi nghe cái tập podcast này xong thì các bố mẹ cũng hãy nhớ nha, chúng ta đừng có đi ngược lại. Nếu mà chúng ta đi ngược lại cái quy trình và sự phát triển về não bộ cũng như là tâm sinh lý về trí tuệ của con ấy thì chúng ta sẽ rất là vất vả đấy nha. Rồi đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái bài này tại đây nha. Cảm ơn các bố mẹ đã luôn lắng nghe và theo dõi kênh podcast Tâm sự người là mẹ của Tâm yêu, để mà tham khảo hoặc là tìm hiểu hoặc là có những cái gì thắc mắc thì các bố mẹ có thể là comment về cho mình sẽ trả lời sớm nhất. Đó. Còn như các bố mẹ nào ở gần khu vực nhà mình, đấy là phường 13 Tân Bình, mà mong muốn gửi con, đặc biệt là cái lứa tuổi từ 1 tuổi rưỡi đến 3 tuổi ha. Đây là cái lứa tuổi mà có thể rèn cho con vào một cái nề nếp để sau này, sau 3 tuổi thì con có khả năng tự học tốt. Ha, thì hãy inbox ngay cho mình nhá. Mình có thể sắp xếp vào cái thời gian đó là thời gian buổi sáng ha. Mình có thể là dạy cho các bé về những cái kỹ năng ghi nhớ, kỹ năng tập trung, kỹ năng tưởng tượng, kỹ năng nhìn xuyên thấu. Mình có thể tới nhà của các bố mẹ để dạy ha. Đó. Hoặc là có những thắc mắc gì các bố mẹ cũng có thể inbox cho mình. Đấy. Thì buổi tối là mình đang còn dạy kèm, các bé cũng có những cái kỹ năng và dạy theo cái chương trình của Bộ Giáo dục, đó là toán và tiếng Việt dành cho các bé lớp 1, lớp 2, rồi các bé rèn chữ đó, và kèm thêm là những cái chương trình về giáo dục sớm như thế. Còn những cái bé mà ở độ tuổi nhỏ hơn ha thì các bố mẹ cũng có thể inbox về cho mình nha. Thì mình có thể sắp xếp cái thời gian buổi sáng hoặc là buổi chiều của mình để mình có thể là dạy ha. Chương trình dạy thì khoảng là tầm 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi hoặc 30 phút tùy theo cái độ tuổi của các em bé nhà mình nha. Và mỗi một cái thời gian mình dạy thì nó chỉ diễn ra, mỗi một cái hoạt động á thì nó chỉ diễn ra là khoảng là 3 phút, 4 phút hoặc 5 phút thôi. Nhưng mà mỗi ngày như thế thì cái khả năng con của bạn sẽ có những cái khả năng ghi nhớ, khả năng tự học và có nhiều những cái khả năng khác rất là tốt ha. Rồi đến đây thì mình cũng xin tạm biệt thôi, nói nhiều quá rồi nhá. Bye bye các bố mẹ.